还好，共耶稣。
Các bạn thân mến, tuổi trẻ là thời gian hy vọng. Thật khó để sống một tuổi trẻ trọn vẹn nếu chúng ta không hướng nhìn đến tương lai với nhiều hoài bão và hy vọng. Hy vọng cho chúng ta sống một cuộc sống mạnh mẽ và tươi tắn. Không có hy vọng, người ta chỉ lây lất kéo dài ngày đời của mình như một cái xác vô hồn. Có hy vọng thì chúng ta mới thực sống. Bao lâu còn sống, bấy lâu chúng ta còn có quyền hy vọng. Tuy nhiên, không phải lúc nào ngọn lửa hy vọng cũng có thể được duy trì sống động trong lòng chúng ta. Dường như ai cũng đã từng một lần kinh nghiệm sự tàn lụi của một niềm hy vọng nào đó trong chính cõi lòng mình. Sự thất vọng làm chúng ta chua cay và đau đớn. Có nhiều người tự nhủ rằng, hy vọng làm gì để rồi phải thất vọng? Thà không hy vọng còn hơn. Tin mừng Luca kể lại câu chuyện hai môn đệ trẻ được Đức Giêsu dẫn đi từ tình trạng hoang mang thất vọng đến một niềm hy vọng bừng cháy.
Chiều ngày ấy, khi bóng nắng đổ dài trên con đường nhỏ nối từ thành phố Jerusalem đến ngôi làng Emmaus, có hai người trẻ bước đi bên nhau. Họ buồn rầu hồi tưởng về những gì đã xảy ra. Những điều lạ lùng cứ đến dồn dập khiến họ ngơ ngác không hiểu. Có điều gì đó đã vụn vỡ trong họ. Họ chìm ngập trong mệt mỏi, buồn sầu, hoang mang và thất vọng. 3 năm trước, cũng trên con đường này, bước chân họ đã háo hức biết bao. Bước chân như múa nhảy vì bao nhiêu là kế hoạch đang phập phồng trong lồng ngực trẻ của họ. Là những con người đi tìm tương lai, họ đã ôm ấp bao nhiêu là nhiệt huyết sống, bao là hy vọng. 3 năm sau, họ trở về cũng trên chính con đường ấy, nhưng quá nhiều thứ đã đổi khác. Bước chân lặng lẽ, nặng nề, dáng đi buồn sầu, ủ rũ. Chỉ cần nhìn họ, ai cũng nhận ra bóng dáng của sự thất vọng. Trong lời trần tình với vị lữ khách xuất hiện đột ngột, họ tâm sự rằng, trước đây chúng tôi vẫn hy vọng rằng. Vâng, niềm hy vọng của họ là điều đã thuộc về trước đây. Niềm hy vọng ấy dường như đã chết lúc này.
Niềm hy vọng đã chết. Đó không phải là tình trạng hỏa hiếm trong đời sống của người trẻ chúng ta. Hơn thế, chúng ta cũng kinh nghiệm rằng, tâm hồn mình đôi lúc thật mỏng manh và dễ bị tổn thương trước những thăng trầm, đổ vỡ, thất bại và tuyệt vọng. Một chút thất bại cũng dễ làm chúng ta ngại ngần thoái chí. Một chút khó khăn cũng dễ khiến chúng ta nản lòng muốn bỏ cuộc. Một chút bất ngờ cũng dễ khiến chúng ta thất vọng. Khi đánh mất hy vọng, chúng ta lại thường bị cám dỗ để kết liễu nhiều thứ, thậm chí là kết liễu chính mạng sống của mình. Hy vọng vỡ vụn là một tai họa. Thế nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi mình, tại sao những niềm hy vọng của chúng ta lại vụn vỡ? Có giống với hai môn đệ Emmaus, chúng ta thường quy trách nhiệm cho những người khác, cho những sự cố xảy ra không theo ý muốn của chúng ta. Có bao giờ chúng ta tự vấn xem niềm hy vọng mà chúng ta đang có là hy vọng nào? Có phải điều gì cũng đáng để chúng ta hy vọng chăng? Thường thường chúng ta dễ dệt mộng và nuôi hy vọng với những danh vọng hào nhoáng, với những vật chất hấp dẫn, với những địa vị vinh quang. Khi những ánh vinh quang phù du ấy vụt tàn, niềm hy vọng của chúng ta cũng vụn vỡ tắt ngấm. Thưa các bạn, tất cả chúng ta đều cảm thấy nhu cầu hy vọng, nhưng đó không phải là bất cứ thứ hy vọng nào. Đặt hy vọng sai chỗ, chúng ta chỉ có thể đẩy mình tới một kết cục chua cay mà thôi. Điều ấy đã xảy ra với hai môn đệ Emmaus. Bước theo Giêsu, dường như hai ông chỉ muốn theo một con người lấp lánh vinh quang với đầy những hứa hẹn cho một tương lai rực rỡ. Họ đến cùng Giêsu với đầy những kế hoạch và mong đợi đã có sẵn. Tâm hồn họ như những cốc nước đã đổ đầy. Trong cái đầy tràn ấy, đâu còn có chỗ nào cho Chúa. Thế nên những giáo huấn của Giêsu trong 3 năm trời rót vào lòng họ, có khác gì rót vào một khoảng không trống rỗng. Chúng ta có giống với hai môn đệ ấy, có thường mời Chúa bước vào trong những kế hoạch của mình hơn là để cho mình được bước vào trong kế hoạch của Chúa. Chúng ta có thường bám chặt vào ước mơ của mình hơn là quan tâm đến ước mơ của Chúa trên cuộc đời chúng ta. Nhiều người trong chúng ta bước theo Chúa mà vẫn thường bị thất vọng. Phải chăng vì chúng ta chỉ muốn làm kẻ dẫn đường hơn là người được Chúa dẫn đi? Thật nguy hiểm khi chúng ta nghĩ rằng mình đang từ bỏ nhiều thứ để theo Chúa, mà thực chất chúng ta lại chỉ sử dụng Chúa như là cái bước đệm để đạt tới những kế hoạch, những tham vọng, những chờ mong của riêng mình. Khi đó, bất cứ điều gì xảy ra ngoài ý muốn của mình đều bị chúng ta gọi là đổ vỡ, đều có thể đẩy chúng ta đến thất vọng. Bao lâu còn ôm víu quá chặt vào kế hoạch của riêng mình, bấy lâu tâm trí chúng ta vẫn còn ngơ ngác trước kế hoạch của Chúa. Đức Giê-xu hiện đến với hai môn đệ Emmaus không phải để đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi nhằm nâng đỡ đức tin của các ông. Đức Giê-xu cũng không lý luận để thuyết phục các ông tiếp tục hy vọng. Để khơi dậy niềm hy vọng tưởng chừng đã lụi tắt nơi các môn đệ, Đức Giê-xu dẫn các ông đi lại kinh nghiệm về những gì đã sống, đã chứng kiến, đã được nghe dạy dỗ. Một cách nào đó, Giê-xu mời các môn đệ nhìn lại những hy vọng ngấm ngầm và ích kỷ của mình. Ngài giảng giải cho các ông hiểu được kế hoạch của Thiên Chúa. Ngài giúp các ông mở rộng lòng trí để đón nhận. Mở lòng mình ra, niềm hy vọng của chúng ta mới tìm được một đảm bảo vững chắc hơn, đó là chính Thiên Chúa. Niềm hy vọng vào Thiên Chúa là đảm bảo cho mọi niềm hy vọng khác. Đặt hy vọng vào Thiên Chúa, chúng ta có một nền tảng để sống và xây dựng cuộc đời mình. Mọi biến động thăng trầm, mọi thử thách khó khăn, mọi đau khổ thất bại đều trở thành nhỏ bé dưới mắt của những người dám đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa. Lạy Chúa, Chúa biết trong tâm hồn mỗi người chúng con đều có một vùng đất gọi là Emmaus, đó là nơi chúng con đã rời bỏ để bước theo Chúa. Nhưng đó cũng là một cám dỗ khôn nguôi dẫn dụ chúng con quay trở về, thu gom lại tất cả những gì mình đã từ bỏ. Đó là vùng trời chúng con muốn rút về khi đường theo Chúa có quá nhiều chông gai thử thách. Đó là nơi chúng con muốn thu mình lại để ẩn náu, để chạy trốn, để khép kín mỗi khi đường đời chúng con đã ê chề thất bại. Lạy Chúa, trên con đường của Chúa, khó khăn thử thách là một phần tất yếu, đau khổ thất bại là một phần không thể thiếu. Tuy nhiên, đó không phải là những thực tại cuối cùng. Nếu chỉ dừng lại ở những thử thách, chúng con thật dễ tưởng rằng mình đã lâm vào cùng đường thất vọng. Như đã đồng hành và hướng dẫn hai môn đệ trên đường Emmaus, xin Chúa cũng đồng hành cùng chúng con mỗi ngày. Xin soi sáng và hướng dẫn chúng con khi lòng trí chúng con ra mê muội tâm tối. Xin khơi dậy trong chúng con niềm hy vọng khi con tim chúng con đã muốn buông xuôi. Xin ban thêm sức mạnh khi đôi chân chúng con đã ê chề rệu rã. Xin giúp chúng con kiên vững mỗi khi chúng con muốn chuyển hướng bỏ cuộc. Xin giúp chúng con sống vững vàng tin tưởng, vì có Chúa là niềm hy vọng cuối cùng cho cuộc đời của mỗi người chúng con. Amen.
Còn đi qua bao đắng cay, quên đi tháng ngày bị hoen ướt mềm. Tìm một bay qua như giấc mơ, chỉ còn lại trống vắng trong tầm tay. Tìm về đến nương thân Chúa yêu, ngày ngồi ăn lâu khâu mắt lệ, ngày dịu bước dẫn con đi về bên mơ. Chúa là con đường cho con vui bước theo. tâm của người, quyền để con vang lên tiếng ca chung tụng danh Cha. Chúa bước qua vai mang gánh nặng đem thân cứu đời, ngọn đuốc cao giang tay hiến thân chỉ vì tình yêu chết cho trần gian. Mình tìm nơi tin theo Chúa thôi, mở rộng tay yêu thương thế nhân để con sẽ hiến thân cho Ngài suốt đời. Chúa là con đường cho con vui bước theo. Hạnh phúc con luôn ước mong, trong con yêu Chúa nhiều, thành niềm chứng phúc ơn của người, quyền để con vang lên tiếng ca chung tụng danh Chúa.